Tuấn Điệp và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 22 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng của 72 quốc gia.
Khách du lịch nội địa không cần xét nghiệm nếu đã tiêm đủ 2 mũi.
Động đất 3,7 độ Richter tại Con Plong, tỉnh Kon Tum.
Đức sẽ có tân thủ tướng vào tháng 12 tới đây. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tiếp tục ngày làm việc thứ 3 theo hình thức trực tuyến. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Buổi chiều, Quốc hội nghe và thảo luận tại tổ về báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, việc quản lý và sử dụng bảo hiểm y tế năm 2020, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.
Lộ trình mở cửa phục hồi các hoạt động của du lịch quốc tế khẩn trương nhưng phải bảo đảm đầy đủ các quy định triển khai khoa học an toàn. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh về phương án đón khách du lịch quốc tế trong tình hình mới. Phó Thủ tướng nêu rõ, đối với giai đoạn 1 từ tháng 11 năm 2021, việc đón du khách nước ngoài đến 5 tỉnh phải nêu rõ chi tiết điểm đến, khu du lịch, nghỉ dưỡng cụ thể. Đối với giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022, ngoài 5 địa phương đã nêu, các địa phương khác có thể đăng ký để thí điểm đón khách nước ngoài phù hợp với chiến lược vaccine và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.
Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có hướng dẫn tạm thời thực hiện nghị quyết 128 trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, đối với tất cả các cấp độ du lịch, du khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh không cần xét nghiệm khi đi du lịch nội địa. Du khách chỉ phải xét nghiệm COVID-19 khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương cấp 3, cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Khách là người cư trú tại địa phương không áp dụng xét nghiệm.
Liên quan đến việc tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đang cùng lúc trao đổi với gần 80 đối tác về công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm vaccine.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết theo thống kê sơ bộ, số trẻ em phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 hiện nay lên đến 2.500 trẻ. Trong đó, số trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là 73 trẻ. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều trẻ mồ côi nhất với 1.584 trẻ em. Để hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong do nhiễm COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ vì nhiễm COVID-19 được hỗ trợ 5 triệu đồng một trẻ. Đối với trẻ mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 20 triệu đồng một trẻ.
Từ 7 giờ sáng nay đã bắt đầu chính thức lễ viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức đệ Tam Pháp chủ, Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lễ viếng diễn ra từ 7 giờ sáng nay đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2021, tức là từ ngày 17 tới ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu. Lễ truy điệu được cử hành lúc 9 giờ vào ngày 24 tháng 10, tức là ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu. Sau đó cung thỉnh Kim Quan, Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Viên Minh, chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Từ nay đến cuối năm, ngành ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh bơm vốn giá rẻ cho doanh nghiệp thông qua gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp lên tới 70.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu nằm trong chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp của thành phố, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch, chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1773 về chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây dựng cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công tư PPP. Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Sapa nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như các công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương tăng thêm lưu lượng đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định, nội tỉnh, liên tỉnh. Theo thống kê, hiện cả nước có 38 địa phương đã tổ chức khai thác với tổng số tuyến đăng ký là 793, trong đó số tuyến thực chạy là 588.
Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bổ sung thêm 3 đôi tàu thống nhất chạy tuyến đường sắt Bắc Nam và thêm tàu chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm hàng ngày một đôi tàu khách thống nhất SE34 trên tuyến Bắc Nam xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn. Như vậy, trên tuyến này sẽ có 3 đôi tàu khách hoạt động gồm SE56, SE78 và SE34.
Tốc độ truyền dữ liệu 5G do Viettel, Ericsson và Qualcomm vừa thử nghiệm tại Việt Nam đạt tốc độ 4,7 GB một giây, cao gấp 40 lần tốc độ 4G và gấp 2 lần tốc độ 5G hiện có, đưa Viettel trở thành một trong những mạng viễn thông có tốc độ 5G nhanh nhất châu Á. Tính đến thời điểm hiện tại, Viettel đã hoàn thiện 60-70% khối lượng công việc trong quá trình làm chủ 5G Microcell. Đơn vị này cũng đặt mục tiêu sẵn sàng cho kinh doanh thương mại 5G vào năm 2022.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào hồi 20 giờ 21 phút đêm qua, tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,7. Trận động đất này không gây thiệt hại về người và tài sản. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum từ ngày 17 tháng 10 đến nay. Các trận động đất trên đều không gây ra rủi ro thiên tai.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Tại Đức, ba đảng gồm Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Xanh đã bắt đầu đàm phán thành lập liên minh đèn giao thông đỏ vàng xanh cầm quyền và dự kiến ứng cử viên thủ tướng của Đảng Dân Chủ Xã hội Olaf Scholz sẽ được bầu làm thủ tướng trong tuần thứ hai của tháng 12 tới. Theo kế hoạch, vào giữa tuần tới, các chuyên gia của ba đảng sẽ lập ra 22 nhóm làm việc chuyên ngành để bắt đầu xây dựng chương trình cầm quyền chung.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào ngày 21 tháng 10 tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã làm hư hại mạng lưới truyền tải điện và gây ra tình trạng mất điện ở thành phố này. Đây là một đòn mới giáng vào nỗ lực của Taliban nhằm ổn định tình hình tại Afghanistan sau 2 tháng giành quyền kiểm soát.
Thủ đô Moscow của Nga sẽ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt từ ngày 28 tháng 10 tới trong nỗ lực nhằm cắt giảm đà lây nhiễm COVID-19 với số ca mắc mới và tử vong tăng lên đột biến. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đóng cửa nơi làm việc trong vòng một tuần, áp dụng trên toàn quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm COVID-19. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19 và hơn 36.300 ca nhiễm mới, mức cao kỷ lục tính theo ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại nước này.
Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa tự chế tạo đầu tiên, đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong chương trình không gian của nước này. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tên lửa đẩy Nuri 3 tầng gắn quốc kỳ Hàn Quốc đã rời bệ phóng số 2 tại trung tâm vũ trụ Naro Goheum vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ đưa vệ tinh giả nặng 1,5 tấn vào quỹ đạo trái đất tầm thấp đã thất bại ở độ cao khoảng 700 km sau 16 phút bay từ bãi phóng. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với tin tức thể thao vào sáng ngày hôm nay. Thông tin vui dành cho các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam là vào chiều ngày hôm qua 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận phương án đón 30% cổ động viên vào sân Mỹ Đình khi đội tuyển tiếp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup 2022. Văn bản chấp thuận đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, khoảng 12.000 người so với sức chứa là hơn 40.000 chỗ sẽ được vào sân mỗi trận. Khán giả phải hoàn thành việc tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trước trận đấu 14 ngày hoặc khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng, đồng thời phải có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Trong sân, cổ động viên cũng phải tuân thủ quy định 5K như là ngồi giãn cách hay là đeo khẩu trang.
Đêm qua, loạt trận UEFA Europa Conference League đã diễn ra với cú sốc lớn nhất là trận thua tan tác của AS Roma trước Bodo Glimt. Bodo Glimt là đội bóng không mấy tên tuổi đến từ Na Uy. Vì vậy, giới chuyên môn và người hâm mộ tin rằng AS Roma sẽ không gặp nhiều khó khăn trước sân đối thủ này. Tuy nhiên, diễn biến trong 90 phút trên sân vận động của Bodo Glimt đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi họ đã ghi vào lưới của AS Roma tới 6 bàn, còn đại diện của bóng đá Italia chỉ ghi được một bàn danh dự. Theo thống kê từ Opta, đây là lần đầu tiên một đội bóng do Mourinho dẫn dắt thủng lưới 6 bàn trên một trận. Phát biểu sau trận đấu, người đặc biệt cay đắng thừa nhận đối thủ xứng đáng thắng vì chơi hay hơn, đồng thời tuyên bố Roma chỉ có 13 cầu thủ đủ trình độ khoác áo đội 1.
Ở các trận đấu khác, VTC tiếp tục gây bất ngờ khi mà giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện được đánh giá cao hơn nhiều đến từ nước Anh, Tottenham. Trong khi đó, một đại diện khác của nước Anh là West Ham đã giành chiến thắng 3-0 trước đại diện của Bỉ là Gen.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin về thời tiết của ngày hôm nay. Xin mời chị Thúy Quỳnh.
Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Hiệp và thưa quý vị thính giả. Sáng sớm nay thì khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh dịch chuyển dần xuống phía Nam, nên là trong ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thì trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 19 độ. Các tỉnh Nam Bộ hôm nay được dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày khởi đầu nhiều thuận lợi và may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.